Hôm ấy, Kevin bị té xuống đường vì một chiếc xe hơi quẹt vào đang lúc cậu đi qua đường. Sau tai nạn vì lỗi của người khác, cậu phải ngồi xe lăn suốt thời gian dài, trong khi chờ đợi điều kiện thuận tiện để các bác sĩ thực hiện cuộc giải phẫu thứ hai nơi chân cậu. Cậu tự động di chuyển với chiếc xe lăn bằng tay và rất cẩn thận mỗi khi đi trên lề đường. Cậu không bao giờ phàn nàn, nhưng vui mừng vì còn sống sót sau tai nạn. Kevin can đảm chấp nhận mọi phiền toái và vẫn luôn nuôi hy vọng được thoát khỏi cảnh tàn tật để có thể trở nên hữu ích cho bản thân và cho tha nhân. Cậu đi học cùng với bạn bè và được các bạn thay phiên nhau đẩy xe đưa cậu tới trường. Vào một buổi chiều thứ bảy, sau những giờ học bổ túc, trên đường về nhà một mình ngang qua bưu điện của làng, Kevin nhìn thấy ba người đàn ông đang từ trong bưu điện bước ra với những cái bao lớn trên vai. Họ đặt những cái bao ấy vào trong một chiếc xe van đậu trước sân bưu điện. Kevin quan sát và trực giác sắc bén đã cho cậu hiểu rằng có điều gì khác thường đang xảy ra ở bưu điện. Bởi vì ngày thứ bảy là ngày bưu điện đóng cửa sớm, thế nhưng tới giờ này mà lại vẫn còn mở cửa. Điều lạ hơn nữa là họ đang chất những cái bao lên xe tư thay vì lên cái xe tải màu đỏ của bưu điện. Kevin vội lấy cây viết và ghi số xe trong lòng bàn tay. Rồi với tất cả nỗ lực, cậu cố gắng nhanh nhẹn đẩy xe tới nhà của một nhân viên thuộc ủy ban tuần tra khu phố và đưa cho họ số xe mà cậu đã ghi trong lòng bàn tay. Lập tức, cảnh sát xa lộ dựng các hàng rào ngăn chặn trên các con đường quanh làng. Chẳng mấy chốc, chiếc xe van cùng với ba người trên đó bị chặn lại tại một giao lộ và đưa về trạm cảnh sát để được thẩm vấn. Những cái bao chứa đầy tài sản có giá trị và tiền bạc của bưu điện được tìm thấy trong chiếc xe van. Kevin đã nhận xét rất đúng. Ba người đàn ông kia là những tên trộm của bưu điện. Ông cảnh sát trưởng hài lòng khen ngợi Kevin là cậu bé can đảm, đã biết sáng suốt sử dụng lương tri của mình và bình tĩnh hành động với trí thông minh sắc bén. Kính thưa quý vị và các bạn, tuy bị tàn tật, nhưng Kevin đã không để cho mặc cảm tự ti thống trị tâm trí cậu. Cậu cũng không buông xuôi theo cám dỗ thất vọng, oán giận vì là nạn nhân của sự vô trách nhiệm của người khác. Cậu không ỷ lại vào người khác, nhưng luôn nuôi hy vọng được bình phục, và vì thế luôn nỗ lực cố gắng khắc phục những gì có thể làm được trong giây phút hiện tại. Cậu không đóng kín trong thái độ ích kỷ, nhưng đã biết quên mình để quan tâm đến người khác và lợi ích chung. Đó là những thái độ tích cực giúp cậu hướng nhìn về tương lai với nhiều hy vọng thành công, bất chấp những khó khăn của cuộc sống. Và quả thật, cậu đã thành công. Thật vậy, nếu muốn thành công trong đời, chúng ta đừng bao giờ đình hoãn công việc gì lại cho ngày mai. Cũng đừng uổng phí sinh lực bám víu vào quá khứ, hay phí phạm thời giờ chạy theo mơ mộng tương lai. Chúng ta dễ bám víu vào quá khứ vì xem ra rất quan trọng đối với chúng ta, và vì chúng ta đã sống nó. Nhưng quá khứ đã qua rồi, và hôm nay chúng ta không còn quyền lực gì trên nó nữa. Tương lai quyến rũ chúng ta, vì trong ảo mộng chúng ta có thể uốn nắn tương lai theo sở thích của mình. Nhưng tương lai chưa đến, nó không nằm trong tầm tay chúng ta. Chỉ có giây phút hiện tại mới thực sự là quan trọng, vì ở ngay trong tầm tay và quyền lực của mỗi người. Cuộc đời của mỗi người được thêu dệt bằng những giây phút hiện tại. Thế nhưng, giây phút hiện tại lại quá ngắn ngủi, đến nỗi nhiều khi chúng ta không ý thức được giá trị của nó. Vậy chúng ta hãy làm ngay, làm cách chu đáo và làm tốt những gì có thể làm trong giây phút hiện tại, cả khi nó ít ỏi và nhỏ mọn. Có người tỏ ra rất e dè trong hành động. Họ suy đi tính lại, chờ đợi đắn đo, để rồi cuối cùng bỏ mất cơ hội tốt và chỉ mất thời giờ vô ích. Có những người khác lại cắm đầu cắm cổ lăn xả vào hành động thiếu suy nghĩ, và cũng không để trọn tâm hồn cũng như tình yêu thương vào công việc mình làm. Để đạt được sự quân bình, cần cố gắng kiện toàn tâm hồn mình, để khỏi bị rơi vào tình trạng đánh mất đi phần tinh thần của con người, bởi vì làm như thế là đánh mất đi tất cả. Trí thông minh và khả năng suy tư chọn lựa phát sinh từ tinh thần và là yếu tố khiến con người khác hẳn với thú vật. Nhờ có tinh thần nên con người tổ chức được công ăn việc làm của mình, chế tạo ra máy móc, phát sinh ra bao nhiêu điều mới lạ, hữu ích, giúp cho con người sống đúng với nhân phẩm, nhưng lại cũng có nguy cơ tiêu diệt sự sống con người và trái đất này nữa, nếu không được sử dụng đúng đắn. Nếu tinh thần suy nhược, thì đó là dấu hiệu cho thấy con người đang gặp nguy hiểm. Bởi vì khi đó, con người sẽ là nạn nhân, là nô lệ của vật chất, của các tác phẩm do chính tay con người làm nên. Cuộc sống con người sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, và cánh cửa của miền tuyệt đối sẽ khép chặt lại trước mắt con người. Thật là điều mâu thuẫn trái ngược. Trong khi con người càng ngày càng văn minh tiến bộ, đạt được những thành công lớn trong việc chinh phục vũ trụ, nhưng lại càng dễ rơi vào cái nguy hiểm trầm trọng là không kiểm soát được cuộc sống nội tâm của chính mình, không biết hướng dẫn cuộc sống của mình nữa. Bởi vì con người đã đánh mất chiều kích thánh thiêng của mình, và đã quên rằng đời sống mỗi người ở trong lòng bàn tay của Thiên Chúa. Chính Ngài nắm trong tay vận mệnh của mỗi người và của toàn thể vũ trụ. Lạy Chúa, không có Chúa, con người chỉ là hư vô. Không có ơn Chúa trợ giúp, con người chẳng làm được sự việc gì. Xin Chúa ban cho con tâm hồn khiêm tốn, biết tận dụng mọi khả năng với tinh thần trách nhiệm và óc sáng tạo, nhưng cũng biết quỳ gối trước sự cao cả quyền phép của Chúa, phó thác tương lai cho Chúa và đặt hết tin tưởng vào tình thương vô biên của Chúa. Lạy Chúa, xin giúp con sống tràn đầy từng giây phút hiện tại của đời con. Amen.